Bây giờ con bắt đầu về đề tài. Con thì con không có đọc bài đâu. Con chỉ nói đã bài các cha có biết hết rồi. Cho nên là con chỉ nói những ý tưởng cần. Chúng ta biết là trong âm nhạc có ba yếu tố: giai điệu, tiết tấu và hòa âm. Sau này thì thêm phối trợ nhạc nữa. Cái giai điệu là những âm cao thấp khác nhau nối tiếp nhau tạo nên một cái giai điệu. Cái giai điệu nó hình thành có thể là có người không biết vẫn có thể hình thành được giai điệu. Chúng ta thấy là những bài dân ca chẳng hạn, những người nổi hứng mà hát cái bài dân ca để ngày nay chúng ta vẫn thấy là hay khen khấu gọi là kéo gỗ vô thì người ta chẳng học nhạc gì nhưng người ta vẫn hình thành được mấy giai điệu. Vậy giai điệu được hình thành bởi những âm nối tiếp nhau cao thấp khác nhau. Đó. Và vì thế ở trong thí dụ con nói là con có một chữ là trước khi chịu tử hình con dùng 5 nốt. Trước khi chịu tử hình la son fa mi re, đó là một giai điệu. Nhưng mà đó là những yếu tố đó liên kết với nhau thế nào thì gọi là tiết tấu. Cho nên ở trong bài con nói rằng người ta phân biệt hai thứ tiết tấu là sự kết hợp hay là sự liên hệ giữa những yếu tố tạo nên một tác phẩm. Yếu tố đó nó là tính, tức nó nằm sẵn đấy ở trong ba môn nghệ thuật là hội họa, kiến trúc và điêu khắc. Không thể nào mà 10 người hội họa mà không thể biết những đường nét nào nó có thể phù hợp với nào, từ điểm này đến điểm kia nó phải làm sao, họ phải biết. Nhưng mà đó là nó nằm đó rồi, cho nên khi người ta hình thành thì nằm sẵn nó rồi và người xem phải có khả năng để mà phân tích, để mà nhận thấy sự hòa hợp của yếu tố đó. Trái lại, yếu tố động là yếu tố phải trình tấu lên mới thấy. Xem một bản vẽ của những vũ điệu chẳng hạn thì chúng ta không thấy nó thế nào. Nhưng mà thí dụ các bạn gõ một cái là và người ta nhảy thì chúng ta trình chắc chắc, trình chắc chắc. Chúng ta phải thấy rằng cái trình đó là cái đốt chân chắc chắc. Hay là ta 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 là tango thì nó lại khác. Và chỉ khi nào mình nhảy thì mình biết rằng cái yếu tố nào, cái nhấc chân nào nó phải đi thế nào. Và vì thế có ba cái thứ tiết tấu mà mình phải trình tấu lên mới biết được là ở trong vũ điệu, thi ca và âm nhạc. Lần trước có nói rằng bây giờ nhìn vào bài thơ thì chúng ta đọc, không đọc, cứ nhìn sơ sơ như thế này, 100 năm trong cái người ta chứ tài chứ mẹ cái nào cái em vân vân thì nó cảm thấy gì. Nhưng mà đọc lên mình không đọc 100 năm trong cõi người ta được, mà trong đó có một cái sự liên kết mà tác giả đã cho 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghép nhau, là chữ nọ phải đi với chữ kia, nếu mà song thất được quá thì chống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Nếu mà thất được mấy cô thì bước tới đèo ngang bóng xế tà 223, cỏ cây chen đá lá chen hoa 223. Cho nên mỗi cái thứ, cái đó là yếu tố cơ bản, là cái tiết tấu cơ bản của thơ. Chúng ta đọc không thể đọc khác được, nếu đọc khác là chúng ta phản bội, nó có sẵn ở đó. Tôi còn rất thích cái mấy bài thơ của Hàn Phụ Tử, ông chỉ đổi một thứ tiết tấu mà nghe nó thấy nó sướng lắm. Trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bé bạc. 223, ba câu đến cuối cùng để trả thù 322. Thì mình cảm thấy có cái gì nó màu nhiều lắm. Và có lẽ người nghệ sĩ mới có cảm được cái nghiệm đó. Vậy thì khi định được cái tiết tấu cơ bản đó thì chúng ta thấy rằng cái chất liệu cơ bản của đọc thơ là một chữ. Không ai đọc rời từng chữ cả, mà từng không ai đọc nửa chữ cả. Cho nên yếu tố căn bản là 100 năm trước rồi. T-R-A-M, không, 100. Vậy cho nên khi hai chữ với nhau thì nó tạo ra cái tiết tấu cơ bản của câu thơ. Nhưng mà ngay trong thơ thì con thấy rằng không phải nó dừng lại ở chữ với chữ. Nhiều khi tác giả đặt cho nó một sự liên kết lớn hơn. Thí dụ như chúng ta khi nghe Kiều gảy đàn thì khi tựa gối, khi cúi đầu, nó ba chữ. Câu sau, khi vò chín khúc, khi trao đôi mày. Cái này nó phải đòi cái kia. Con nhớ là hồi con học ở Đại Chủng Viện Cha Đông Anh, lúc nào dạy Thánh Kinh, ngày gì thấy mình thứ nhất ngày, thì mình đọc, mình thấy một cười, lúc sau mình cảm thấy là nó là cả một cái gì, người ta ràng buộc giữa hai câu với nhau. Phúc cho kẻ đường đời không thuận, đọc dừng mới chả được. phúc cho kẻ đường đời không thuận theo lời bàn của bọn ác nhân. Hai câu nó phải đi với nhau. Còn nhớ Huy Cận có câu thơ xích đôi như vậy, tả về cô gái Việt Nam. Khi cô vui sướng là khi đã gì, ăn đã, uống đã. Khi cô vui sướng là khi đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Hai câu phải đi với nhau, nó có thứ tiết nó lớn hơn là một chữ với chữ. Vậy thì từ cái đó có lẽ dễ hiểu chúng ta bước vào thế giới của âm nhạc. Những nốt đi với nhau, liên tiếp nhau tạo nên giai điệu. Nhưng những nốt đó liên kết với nhau như thảo trong một chuyển động. Ở trong âm nhạc chuyển động là gì? Là từ nốt nọ qua nốt kia người ta gọi là một chuyển động. Thấy nốt chuyển động thì phải có đêm khởi và tới. Khởi và tới. Vậy thì nốt nào là khởi, nốt nào là tới, nó tạo ra tiết tấu. Vì thế ở trong cái thí dụ con chúng ta có là giai điệu là trước khi siêu tư hình, chúng ta có một điểm dừng. Nhưng mà nếu con chưa, trước khi siêu tư hình nó khác. Hay là nếu con là người thích Boston, trước khi siêu tư hình thì khác. Hoặc là con thích Vans, trước khi siêu tư hình thì khác. Hoặc là nếu con thích người này, trước khi siêu tư hình thì khác. Mỗi cái nó kết cấu với nhau, nó tạo ra những cái kết cấu khác nhau đấy, thì gọi là nó tạo ra cái tiết tấu khác nhau của câu nhạc. Vậy thì trong âm nhạc, cái gì là cái đơn tố để mà tạo cái kết cấu đó? Thông thường ở nhạc chúng ta học, chúng tôi gọi tắt là tân nhạc, thì nó là một phách. Mỗi phách là một đơn tố, và vì thế phải có hai phách, một phách khởi, một phách tới mới tạo được tiết tấu cơ bản. Và trong tân nhạc tôi nhớ là có hai loại tiết tấu cơ bản, là loại gồm hai phách và loại gồm ba phách. Chúng tôi đưa ra hai cái thí dụ đấy. Chúa ở cùng tôi ở cùng Chúa. Thứ hai chữ một này, Chúa ở cùng tôi ở cùng Chúa. Nhưng mà có thể là ba. Con mến yêu tình thờ trong lòng. Cho nên hai những cái đó nằm trong ô nhịp, nó không móc nối với nhau mà là móc nối từ phách trước với ô nhịp sau. Con mến yêu tình thờ trong lòng. Những cái đầu phách, đầu ô nhịp mới là điểm dừng. Còn cái kia là điểm khởi. Vì thế người tiếng Pháp tôi gọi là cái tiết tấu cơ bản thì nó cưỡi ngựa qua cái ô nhịp từ cái này sang kia. Vậy thì bình ca, tiết tấu của bình ca như thế nào? Khác với tân nhạc là bình ca chọn một đơn tố cơ bản, gọi là phách cơ bản. Như lần trước con đã thưa là bình ca không chọn một nốt nào nhỏ hơn cái phách cơ bản đó. Tuy nhiên trong bề hình nốt có thể khác nhau, có thể là họ vẽ cái cán hoặc là vẽ, có thể là vuông hoặc là quả trám hoặc là cái cán này hay là cái răng cưa Quirisma. Nhưng mà tất cả những hình thức đó nó đều có giá trị vì trường độ đưa ra nhạc Việt nó tương đương với một cái nốt mọc. Cho nên đó là căn bản, và vì thế không có một đơn tố nào nhỏ hơn. Nếu chúng ta ghi trang âm nhạc, không có một đơn tố nào nhỏ hơn nó mọc nữa. Và vì thế con có thưa với lần trước là những người đệm bình ca xin chú ý, nếu lướt đàn để mà réo thì là phá bình ca. Bình ca không biết nốt nào nhỏ hơn nốt móc này. Như Bồ Lễ Xin Lời Phim của Đức Cha Hòa là nốt, mỗi nốt móc là một đơn tố. Vậy mà còn đệm còn lướt nữa thì là bài bình ca không còn đâu. Bình ca không biết cái chuyện đó. Vậy thì nếu đã có đơn tố thì muốn có tiết tấu cơ bản phải có hai. Một cái là khởi, một cái là tới thì mới tạo được tiết tấu cơ bản. Nghĩa là cái sự liên kết cơ bản nhất là gồm có hai. Một cái là khởi, một cái là tới. Người ta quy định rằng, anh quy định nếu mà cái nào là tới, anh cho tôi cái ích trụt xuống đây. Cái ích trụt sẽ đánh xuống. Ngày xưa ở trong các cung đình á, thì có cái anh điều khiển vũ điệu, anh cầm cái gậy này. Anh cứ giáng xuống là cái ích trụt sẽ đánh xuống đó. Mà nay chúng ta thấy cái hội kèn tàu, họ đi đám ma đó. Cái anh cầm cái gậy, cứ giáng xuống là phách xuống đó, ích trụt đó. Và như vậy thì chúng thấy là nhìn vào bài bình ca, chúng thấy nốt nào đánh ictus là nốt là phách tới của tiết tấu cơ bản. Và vì thế người ta thường hay dùng axis. Thế nhưng bình ca lại sử dụng một cái hình nốt lớn hơn mà không chia nhỏ, Khi đã dùng rồi thì gom lại rồi chia là dưới hai dạng. Pung tung. Hơi giống mình ạ. Hoặc là cái sofa, cái hai cái đèn này chờ. Thì nó tương đương với một đốt đèn. Nhưng mà đây cái khác của mình ca với tân nhạc là cái dấu chấm nó gấp đôi chứ không phải là như tân nhạc nữa nha. Và như vậy thì cái này không thể đặt ở trong hai yếu tố của tiết tấu cơ bản được, mà phải đặt vào một chỗ thôi. Thì ông thấy rằng cái bước chúng ta đi nâng chân lên thì không thể kéo dài được, mà đặt chân xuống thì kéo dài bao nhiêu cũng được. Và vì thế cái nốt đen chỉ được phép đặt ở phần tới của phách tiết tấu cơ bản cho nên. Và như vậy thì khi chúng ta thấy nốt đen là hiểu ngầm có ý thức, người ta không đánh nữa. Phải có rồi, nhất định nốt đen phải nằm ở từ phần tới. Cho nên khiếu tác và bình an dưới thế thì như thế là phần tới đó. Tuy nhiên ở trong mình ca nó thêm đắp một thứ đắc đối nữa là khi hình thành giai điệu thì những nốt được góp lại với nhau thành những nhóm, chúng tôi gọi là hội dấu. Và những hội dấu đó chỉ xài để hát một chữ, không bao giờ một hội dấu mà hát dây từ chữ nọ cho kia. Thì ở trong bảng đã có hội dấu có tên nhất là con hỏi nó tới. Thì hội dấu có thể là hai nốt với tên là cái chân hay cái chìa khóa vân vân, hoặc hội dấu có thể là ba nốt, hội dấu có thể là bốn nốt. Tuy nhiên chỉ có một hội dấu Quisma Sanicus là hội dấu duy nhất, ích tụ sự đánh thì nốt thứ hai. Còn tất cả những hội dấu khác ích tụ đều đánh thì nốt thứ nhất. Cho nên khi mà đã ghi vào hội dấu thì người ta không đánh ích tụ nữa. Nốt ích tụ đầu tiên phải có thì không đánh nữa. Và vì thế là trước có phê bình cha vị trầm là không nên viết cái dấu nối từ hai chữ với nhau. Hội dấu chỉ dùng cho một chữ, cho nên khi mà ta chỉ dùng cái dấu nối giữa hai nốt móc cho để diễn hội dấu, chứ ta không diễn những nốt móc với nhau. Và nếu hội dấu có bốn hội dấu bốn nốt thì hiểu ngầm là nốt thứ ba. Nếu nốt thứ nhất đã có thì nốt thứ ba phải có, bởi vì trong mình ca chỉ chấp nhận có tiết tấu hai phách và tiết tấu ba phách. Cho nên thí dụ ta có và bình an dưới thế mà chúng ta có nhóm bốt là rè rè pha son la bốn nốt, mà ít chúng ta ở nốt rè rồi thì nốt pha sao phải có và bình an dưới thế bắt buộc phải có, không giác giả không cần đánh. Đây là nhưng mình ca cái khó của mình ca nếu dừng ở đây thì cũng y như tân nhạc, cũng là liên kết phách với phách, phách khởi phách tới. Còn mấy nhiều thế chúng bình ca lại không dừng ở cái tiết tấu cơ bản này, mà dùng cái tiết tấu cơ bản này để tạo lập một cái đơn vị mới, tạo thành một cái tiết tấu lớn cho cả một câu nhạc. Đó là cái đặc sắc của bình ca. Đó là đặc sắc của bình ca. Vậy thì tiết tấu cơ bản, tiết tấu cơ bản là sự kết hợp giữa hai phách cơ bản, trong đó tương quan một phách là khởi, một phách là tới, thì giống y như trong tân nhạc là con mến yêu tin thờ trong lòng, Chúa ở cùng tôi ở cùng Chúa là xong. Và vì thế ở trong tân nhạc thì người ta gọi đánh nhịp. Đánh nhịp là gì? Là dùng tay phác họa thứ tự các phách trong một ô nhịp. Nếu là phách lên đó, con mến yêu tin thờ trong lòng là xong rồi. Dĩ nhiên khi mà học văn minh một chút thì bảo có thể đánh nhịp, nhưng mà diễn tả những cái phách nó chia như thế nào rồi đảo phách chứ không sao thì đã là của những người học đánh nhịp. Nhưng mà căn bản là đánh nhịp là biểu diễn thứ tự phách lên thì đánh xuống, phách khởi đánh lên, phách lên thì đánh xuống. Còn trong bình ca thì không dừng lại đó, chúng ta không hay và bình an dưới thế cho người thiện tâm không hay. Đó là cái khác mà hôm nay chúng tôi muốn. Bởi vì xin lỗi là mình cứ mỗi lần đi đâu mà họ hát một lễ CD phim, họ đừng đánh nhịp thì mình không chịu trí. Còn họ đánh nhịp thì mình thấy nó ghê sợ lắm. Nó không hiểu là cái gì. Cũng như con nếu một cái chú thì có lẽ có người hỏi con bảo cha Kim Long nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm hát bộ lễ cái thánh thánh của bộ lễ Siêu Miên Sa, tôi bảo chắc là phải 99.99%. Lý do là vì như con vừa nói là bình ca chỉ chấp nhận một cái phách cơ bản là một nốt bóc, không có nào nhỏ hơn, mà có thấy 100 nơi hát thanh 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 như vậy là thành niên ba rồi. Đã gì phát à? Thanh 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 nó mới là bình ca. Thanh 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 làm gì có, không có trong bình ca. Nó thí dụ vậy, cho nên là nó có cái rắc rối của nó. Thế bây giờ con sang đến cái tiết tấu lớn của bình ca là cái điều mà chúng con mới nghe. Những nốt kế tiếp nhau trong đó một khởi một tới tạo nên tiết tấu cơ bản. Ta 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 ta, tiết tấu cơ bản. Thế nhưng mà bình ca không dừng lại đó, mà bình ca lợi dụng cái ictus này để tạo ra một đơn vị lớn. Từ ictus nọ đến ictus kia. Thì ta bảo đó là một phách tiết tấu. Như vậy phách tiết tấu không trùng với tiết tấu cơ bản. Nhưng phải có tiết tấu cơ bản thì mới định được phách tiết tấu. Có thể phách. Vậy thì phách tiết tấu đấy có thể là 2. Có thể là 2. 2. Đây là 3. Vì còn dấu đen này. Như vậy trong bình ca phách tiết tấu không bằng nhau. Vì bình ca chấp nhận rằng khi anh sáng tác anh không phải lệ thuộc là cứ thấy mà chọn 2 là cứ phải đều là 2. Mà 3 là cứ phải đều là 3. Nhưng mà anh để tự do, khi nào anh muốn 2 thì 2, khi nào anh muốn 3 thì 3. Và vì thế người ta gọi tiết tấu của bình ca là tiết tấu tự do, hay là tiết tấu không phân nhịp non mesure. Lý do là phân được không bằng nhau. Phân ra thì khi là 2, khi là 3. Đấy. Có thí dụ ở Bồ Đề Sư Đức Phật Trà Hòa đó. Và bình an dưới thế cho người thì 2, 2 được tới 3. Ở trong bài có đó. Và bình là 2 này, an dưới là 2 này. Thế cho thì thế đó là một đen với một nốt bóc, cho cái phách tiết tấu đó là 3. Thấy không ạ? Thấy ở trong bảng á. Vâng. Như vậy thì bình ca những phách tiết tấu tính từ ictus nọ đến ictus kia không bằng nhau. Có khi thì 2, có khi thì 3. Cho nên người ta không chia từng miếng một. Vì chia nó không bằng nhau, cho nên người ta phải dùng ictus để phân định cái điểm tới mà thôi. Vậy thế bình ca, xin nói xác thì là bình ca không có nhịp. Nhịp là gì? Là sự phân ra từng miếng một. Mà bình ca thì không bao giờ phân cả. Không bao giờ phân cả. Và tôi thấy có một quyển sách của một người ở bên ngoại quốc viết, mà người Việt Nam viết là vạch phân nhịp, thì tôi thấy là nó một sự quái gở. Việt bình ca không có nhịp, mà cũng không có vạch phân nhịp. Mà như có trình bày trong này, bình ca có sử dụng ba cái thứ vạch khác nhau. Xin chú ý một chút xíu ạ. Bình ca nguyên tắc dùng có khuôn nhạc có 4. Còn bây giờ chúng ta ghi vào tân nhạc thì với 3. Và cũng xin một số sách không rõ được quan niệm này, cho nên khó một số sách ghi như là 1, 2, 3, 4 là sai. Tân nhạc thì tính thứ tự dòng kẻ từ dưới lên trên. Còn cái ngày hình thành với Guido Arezzo thì với dòng kẻ 4 dòng kẻ. Và đánh ghi từ trên xuống dưới. Đây là dòng thiết. Vì thế chìa khóa đô ở đây thì ta gọi đô 1, chứ không ai gọi đô 4 cả. Vậy thì bình ca không phân ra, không dùng cái vạch để mà phân ra từng miếng một như ở trong tân nhạc, mà cái đó chúng ta gọi là vạch nhịp và phân ra từng ô nhịp. Mà bình ca dùng ba cái thứ vạch để làm chuyện khác. Thứ nhất, người ta gọi là vạch thôi. Vạch trọn suốt cả khuôn nhạc. Thứ hai, gạch 1/2 nửa khuôn nhạc. Thứ ba, 1/4. Và nếu cuối cùng thì ta còn dùng vạch đôi, vạch kép. Bình ca chỉ sử dụng cái vạch đó mà không phải là vạch nhịp. Xin xác nhận lại. Vậy thì là vạch gì? Thưa, là cái vạch để phân phối trí của câu nhạc. Nếu câu bài nhạc chỉ có một câu thì chúng ta chỉ gặp cái vạch ở cuối cùng. Còn nếu vạch câu ra bài quá, người ta chia làm hai câu, hai nửa câu, thì dùng cái 1/4. Và khi nói chỉ một cái nửa. Còn nếu cái nửa nó lại dài, người ta phân ra từng tiết nhạc vào cho dễ hát, thì ta dùng cái 1/4. Như vậy tôi xác nhận, vạch suốt để chia câu, vạch một nửa để chia nửa câu, và vạch 1/4 để chia những tiết nhạc ở trong phân câu. chứ không hề có mạch nhịp. Nhưng trở lại vấn đề, khi đã chọn đơn tố để mà tạo thành vị tiết tấu lớn, là cái đơn vị đó chúng ta gọi là phách tiết tấu rồi, thì người ta phải định xem cái phách tiết tấu nào là khởi, phách tiết tấu là tới để tạo một cái tiêu lớn. Ở trong thí dụ cho hai phách đặt tiết tấu cạnh nhau đó, người ta có thấy có hai phách tiết tấu, người ta đặt cạnh nhau, một cái là khởi một cái tới. Đấy. Lạy chiên Thiên Chúa. Nhưng mà đã tạo một phách tiết tấu lớn thì không phải là cứ khởi rồi phải tới. Khởi rồi tới cũng như bây giờ, nếu con bước xuống Đức Cha, nó gần quá con mà chân con đau thì con mất cái chân, thì nếu thứ nhất thì con đặt cái chân đấy tới, xong con bước thứ hai hay tới. Nhưng mà nếu muốn chạy xuống dưới kia mà lấy mà đi vậy chắc là người ta, con cứ nói giỡn là nếu mà đi ăn cơm mà cứ mình cứ đặt chân xuống rồi về đến bước tới thì người ta ăn hết rồi mình chưa tới. Cho nên khi tạo một cái hành trình lớn thì bước thứ nhất nhất định là khởi. Nếu bước thứ hai mà dừng lại là tới, nhưng bước thứ hai có thể tiếp tục là khởi để cho bước thứ ba, trong một tiết tấu lớn. Nếu từng bước thì tôi bước một giơ chân nhất định khởi, rồi đặt chân xuống là tới. Nhưng mà nếu tôi đi một hành trình lớn thì tôi đặt chân xuống chưa chắc là tới, mà nó là khởi cho bước thứ ba. Và vì thế người ta căn cứ vào đó để tạo một cái tiết tấu lớn cho, để diễn tả cả một câu nhạc. Nghĩa là người ta đặt ở cái, một câu nhạc có một cái đỉnh, cái đỉnh đó để diễn tả cái gì có ý nghĩa của câu, bao lâu đạt tới cái đỉnh đó thì vẫn là khởi. Khi tới đỉnh đó rồi thì mới là tới. Chúng ta thí dụ một người leo núi, bao lâu còn phải leo dốc thì khi leo cùng thang chẳng hạn, còn phải hùng hục mà leo lên thì vẫn luôn luôn đó là khởi. Nhưng mà khi đã tới rồi thì chúng ta từ từ bước xuống thì nó là tới. Nhưng mà trên cái đường đi đó nó có một cái chữ gì nó cần phải diễn tả, nó được khởi lên một chút rồi nó mới tới, thì như một cái mô đất nó. Cho nên cái đẹp của bình ca là chỗ đó, dùng những phách tiết tấu để diễn tả cả ý nghĩa của một câu nhạc. Làm thế nào để cảm thấy rằng khi người ta hát mà bị thấy muộn thưa, khi nghe hát bình ca mà hát, con cứ nói giỡn là hát dưới quần âm lệch cái trên dưới nó bằng nhau nghe chán lắm. Quần âm lệch có khoảng mấy mươi sơ, quần âm lệch may nó bằng dưới bằng nhau, còn người ta người ngoài ta quần túm túm một tí nó đỡ lạnh. Thế chúng ta hát là bây giờ xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, mấy chú bà tàu thằng nào như thằng đó thì chán lắm. Bình ca bây giờ một xin Chúa thương xót, mặc dù Đức Giê Hòa đặt hai hồi yếu là đô rế đô là ba nốt bằng nhau, nhưng mà người ta phân tích rằng cái chỗ đó chữ nào quan trọng, đây là kinh thương xót, cho nên chúng ta phải đặt cái thương xót là quan trọng cho người ta hát là xin Chúa thương xót chúng con, và quấy phải vuốt nó lại, túm nó lại cho đỡ lạnh lẽo thì mới là hát bình ca. Còn hát mấy chú ba tàu như nhau thì không phải bình ca. Cho nên là thôi thì cũng nói để nhiều khi để chúng ta cũng thấy nghe để thấy tức, nhưng mà thôi thấy tức thì cũng kỳ chịu vậy thôi. Thì con tiếp tục. Như vậy thì cái quan trọng nhất của người điều khiển bài bình ca là phải nhận ra là chỗ nào, cái phách tiết tấu nào là khởi, phách tiết tấu nào là tới. Thì rồi chúng ta sẽ nói về cách điều khiển ra là xong. Vậy thì nguyên tắc, cái gì là khởi đầu thì phải là khởi. Mình muốn hành trình thì phải bước đi, bước đầu tiên phải giơ chân lên chứ không thì không được. Cho nên khởi phách tiết tấu đầu tiên của một câu, của một nửa câu hay của một tiết nhạc thì nhất định phải là khởi. Tôi nhắc lại này, muốn phác họa được cái tiết tấu lớn của bình ca phải xác định được cái phách tiết tấu, tức là từ ích chụp dọ ích từ xem phách tiết tấu, thì phách tiết tấu là khởi, phách tiết tấu tới thì mới trình bày được. Vậy thì phách tiết tấu đầu tiên là phách tiết đủ chứ là thiếu không, không chưa tính. Thiếu chung con thì tính gì chứ con, chứ chúng đó là lại chưa. Chung con ca ngợi Chúa, chung con tôn vinh Chúa thì nó khác. Vậy phách tiết tấu nào là đủ đầu tiên của câu nhạc, của nửa câu nhạc, của một tiết nhạc thì nó phải là khởi. Và ngược lại, phách tiết tấu là chót của câu nhạc, của phần câu hay của tiết nhạc phải là tới, phải liền. Vậy những cái phách kế tiếp thì sao? Thưa, phách kế tiếp thì nếu nó cao hơn trước, nó tiếp tục là khởi. Nếu nó bằng nhau thì chúng ta nhớ là phách tiết tấu gồm có hai phần. Nếu cái nốt đầu tiên nó bằng nhau thì chúng ta phải xem cái nốt thứ hai xem nó cao hơn không. Tôi lấy thí dụ Rê đô là đô đô, thì hai phách tiếng đô là đô đô, thì đô hai đô là ở cùng với tụ xả thì hai là bằng nhau. Nhưng mà cái phần sau của cái Rê đô là có nghĩa là đô đô, thì đô đô cao hơn đô là, phải không ạ? Cho nên phải chúng còn tôn vinh, nó cao hơn. Nếu bằng nhau ở phần đầu thì so sánh phần sau. Mà nếu phẳng nhau tất cả như bộ lễ xin lời phim của Lý Chế Hòa thì phải xem ý nghĩa của nó. Đấy, như thế con nói là mặc dù là xin Chúa nhưng mà Chúa là quan trọng, nhưng mà đây là kinh xót mình xin cái gì thì xin gì thương xót, cho nên là xin Chúa thương xót chúng con, chứ không phải xin Chúa thương xót. Đấy, ý nghĩa của mình ca là như vậy. Vậy thì con nói tóm lại này, trong mình ca dùng tiết tấu lớn để diễn tả ý nghĩa của bản văn, và tiết tấu đó để dùng được thì người ta chọn một đơn vị lớn là phách tiết tấu để phải diễn. Phách tiết tấu được định từ ích tụ này đến ích tụ kia, và những ích tụ đó có thể là người ta đánh sẵn này, có thể nốt đen luôn có này, hoặc là nốt đầu một hội dấu bắt buộc phải có. Đó là đấy, thì chúng ta định được phách tiết tấu. Rồi phách tiết tấu là gì? Là khởi hay là tới? Khởi, phách tiết tấu đầu tiên của mọi câu, nửa câu, tiết nhạc đều phải là khởi. Phách tiết tấu cuối cùng của câu, của nửa câu, của tiết nhạc phải là tới. Còn những phách kế tiếp thì nếu cao hơn cái trước, nó là khởi tiếp tục. Và nếu nó thấp hơn, nó là tới. Ở trong sách con có đưa ra một thí dụ. Trái lại nửa câu này thì có hai tiết nhạc. Đây là toàn câu này. Tới đây, nửa câu. Tiết nhạc này, thì cả nửa câu này có một tiết nhạc. Trái lại bên này có một tư cho nên hai tiết nhạc. Và chúng ta quan sát, có lẽ nhìn trên bảng thấy dễ hơn. Chúng ta thấy là, như vậy, chúng ta phách tiết tấu, đây, chúng ta ít tụt này. Đây là phách tiết tấu, cái này là khởi, chắc chắn phải là khởi đầu tiên. Cái này quấy của tiết nhạc phải là tới, quấy của từ câu là tới, đây tới và đây là khởi, đây là khởi. Vậy xin xem này, si do re mi re cao hơn được không ạ? Cao hơn không? Phải khởi. Re do la do thấp hơn hay cao hơn? Thấp hơn, đây thấp hơn. Xê đệ là khởi. Đê suýt về cao hơn, thấp hơn. Đây cũng là la, nhưng mà đây nó, cái phần sau nó cao, cho nên khởi. Bây giờ người ta, chúng ta phân tích từng yếu tố nhé. Tiết nhạc thứ nhất này còn có bốn tiết nhạc. Si, do, re, mi, re. Tôi thấy là trong này đi xít là nói Domine, Dominus là Chúa, chứ nào quan trọng hơn? Hả? À, nói hay là Chúa quan trọng hơn? Chúa, cho nên người thế nhỉ? Si do re mi re ni si do minus. Ta đưa đến chữ Chúa mới là cái đỉnh của cái tiết nhạc đó. Tiết nhạc thứ hai, Chúa phán cùng Chúa thượng của tôi rằng do mi no me o. Chữ nào quan trọng? Cũng chữ Chúa quan trọng. Cho nên tiết nhạc thứ hai, cái cao điểm mới là do có mi no me o là của tôi, không quan trọng. Giảng nhạc xuống. Rồi đến nửa câu thứ hai, có một đỉnh thôi, hãy ngồi bên hữu ta. Chỗ nào quan trọng? Bên hữu mình ngồi dưới bếp hay là ngồi dưới chân ta? Không, cho nên C, D, A, D, Suy, La, Đô. Cái đỉnh ở chữ D, Suy, C, D, A, D, Suy, Mê. Vậy đấy, chúng ta phân tích là hành hành từng tiết nhạc một thì ta thấy chữ nào quan trọng, phải cho đỉnh Nisi Dominus. Dominus quan trọng hơn Nisi. Rồi của Chúa của tôi. Đó bì nó bê ô. Hãy ngồi bên hữu ta. Sê đê à đê suy mê. Từng tiết nhạc một thì người ta sẽ thấy là người ta phải có chú ý. Bây giờ chúng ta nhìn đến nửa câu đầu tiên nhé. Cái chữ là cái Thánh Bình 109 chúng đọc ở Kinh Triều ngày Chúa Nhật thì ai biết rồi, Chúa Phán, Chúa Thượng Giáng của bên hữu ta. Đọc bây giờ không? Đọc có đọc Kinh Triều không? Đó. Vậy thì ở tiết là thứ nhất, Chúa Phán cùng Chúa Thượng của tôi. Đây có hai ông Chúa vào ạ. Nếu hai ông Chúa, Chúa Phán cùng Chúa của tôi. Ông nào quan trọng hơn? Ông Phán quan trọng. Vậy cho người ta đặt là một ông là rê mí, còn ông là rê đồ. Để xin đo mí rồi đo mì nó. Thấy cái tinh tế của bình ca ở chỗ đó. Đo mì nó. Hai ông Chúa mà ông thấp hơn thì ông lướt xuống đô giùm tôi. Còn ông kia cao nên ông lướt lên mí để thấy rõ là ông có chủ quyền. Rồi ở tiết nhạc thứ hai, ở nửa câu hai có một cái đỉnh thôi thì không tính. Rồi tôi tính cả câu. Thì cả câu cái nào mới là quan trọng nhất? Cái ông Chúa Phán. Có ông không phán thì ông Chúa kia ông chả làm ăn gì được. Mà ông không phán thì chẳng có bên tả bên hữu. Cho nên tất cả đều lệ thuộc vào cái gì ấy. Cho nên đi si đo mi nu nó rê mi. Còn ông kia rê nó còn hãy ngồi bên hữu la đô si. Chứ không lên cao hơn nữa. Đấy thưa các bạn, cái đẹp của mình ca là chỗ đó. Mà tân nhạc nhiều khi không đạt được đâu. Nhất là lần trước tôi nói là tiếng Việt của chúng ta thì nhiều khi nó còn những trở ngại. Nhưng mà phải cố gắng. Vì thế mà cái thao thức của chúng tôi là làm thế nào để sáng tác bình ca là nhập nhiễm được cái tinh thần sáng tác tân nhạc, nhập nhiễm được cái tinh thần này để mà diễn đạt cái lời của Việt Nam. Nó có những trở ngại, có những bài thì vô phương, từ đất lên đến trời vô phương, thì phải nựa cái lời thế nào để mà diễn đạt, chứ từ đất lên đến trời thì nghĩa là đấy, cái tinh túy của bình ca. Ít nhất là hôm nay không nói gì thì các bạn cũng hiểu được rằng cái nét đẹp của bình ca nó vượt trên cái sáng tác tân nhạc ở chỗ đó. Người ta chú ý từng chữ một của bản văn. Và vì thế mà trong cái lớp mà dạy Pháp Hoàng Tấu, tôi phải đặt một cái lời đại khái vào cái này để mà dạy. Lời của Thiên Chúa trao Chúa Thượng của tôi rằng con lên ngồi bên hữu cha hiền trì. Thì câu nhất, lời của Thiên Chúa, lời thì Thiên Chúa cao hơn nhỉ. Lời của Thiên Chúa trao Chúa Thượng của tôi rằng con lên ngồi bên hữu cha hiền trì. Thì từng chữ một nó mới diễn tả, còn không thì nó sẽ vô nghĩa. Vậy thì ý tưởng của con là thế này, làm thế nào để nhập nhiễm được cái này, để những bài thánh ca khi người ta hát lên người ta ý nghĩa được là vì thế mà Đức Giáo Hoàng Pio 12 trong thông điệp về quy đổi thánh nhạc ngài có một câu rất thời gian, đó là giai điệu của bình ca là bản dịch của bản văn. Giai điệu của bình ca là bản dịch của bản văn. Anh đọc bản văn không thể hiểu được nghĩa, nhưng mà anh hát được anh thấy chữ nào quan trọng, chữ nào đáng chú ý. Ni si do mi nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà cho anh nói chúng ta hát một cái bình thường thì không thể nào cảm thấy cái hay của bình ca được. Từ khi hình thành thì người ta đã quan niệm, và khi Đức Rê-rô cả chấp nhận cái nỗi hát này thì đã bao nhiêu người đã nghiên cứu. Và sau này thì có lẽ lúc khởi đầu thì cũng chưa được hoàn tất lắm, như trải qua bao nhiêu thế kỷ, cho đến khi mà Đức Pio 12 đi canh tân, nó với cộng đồng Vatican thứ hai, chứ không nếu không bây giờ chúng ta hát bình ca. Vậy Đức Pio 10 là chủ trương là phải trở lại bình ca vì nó tinh túy lắm và mới hiểu được cái ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là con như con thưa lần trước, bình ca đẹp lắm, nhưng mà bỏ tiếng Latin đi, bình ca không còn đẹp nữa. Chúng ta có một thời trang, nếu mà thời trang may khéo mấy mà treo ở trên cái giá thì không thấy đẹp, nhưng phải có cô người mẫu, cô đẹp, chỗ nào phồng ra, chỗ nào ép vào thì mới thấy đẹp được. Vậy thì vì thế mà giáo hội có cái này, không nên lấy những giai điệu bình ca đặt vào lời tiếng địa phương, nó không diễn tả được gì cả. Người ta tạo giai điệu để mà diễn tả cái lời. Diễn tả cái lời. Mới bỏ cái lời đi thì mất cô người mẫu rồi. Thì mấy bà phước mặt cũng chả ra gì đâu. Vậy nên nó có từ khi hình thành. Nhưng mà dĩ nhiên là khi hình thành nó chưa được nó chưa được trọn hảo. Mà với thời gian chúng ta biết là khi Đức Giê-hô cả quyết định sử dụng mình ca trong giáo hội thì ý chí nó kéo dài được 10 thế kỷ. Cho đến thế kỷ thứ 16 thì cái phong trào nhạc đa âm nó mới trỗi lên. Với cộng đồng Trentino thì nó có sự tranh cãi rất là gắt gao, có nên cho đa âm vào thính đường không? Và lúc đó thì gắt gao lắm, cho nên các nghị phụ thấy bàn cãi không được phải giao lại cho ủy ban. Mình cũng may mắn là ủy ban nó có một đấng đầu hồng y, là vì chúng ta là một vị thánh, ông đội nhiều nón, Caroloboromeo, đội 4 nón đó. Caroloboromeo. Thì lúc đó Chúa lại cho xuất hiện một thiên tài là Palestrina. Ông là người giáo dân nhưng được đặc trách để điều khiển ca đoàn Sistine của giáo hoàng, thì ông có tài sáng tác. Cho nên với sự hướng dẫn của Caroloboromeo thì phải ra viết những bài đam, những bộ lễ mà cảm nghiệm từ bình ca, và lấy chủ đề bình ca để diễn, và bao giờ cũng để cho một cái bè diễn tả cái lời cho nó ràng. Thì với cái tự sắc của Đức Pio thứ 4, bình nhạc đam mới được sử dụng trong phổ vụ, nhưng mà không phải độc chiếm mà vẫn được kèm theo với bình ca. Và vì thế cho đến khi Đức, khi 1009, khi Đức Pio 10 lên ngôi thì ngài muốn phục lại bình ca, cho ngài liên lạc với cái dòng Salem ở Pháp đó, để làm thế nào để có một thứ bình ca tinh tuyển. Nhưng mà rồi khi công đồng đến chỗ quyết định là cho dùng tiếng địa phương thì nó phải có vấn đề đặt ra là có thay đổi. Chứ nếu mà còn tiếng Tây thì không thể nào mà cái gì có thể thay thế bình ca được. Khi mình học mình cảm thấy rằng người ta dùng cái giai điệu để diễn tả cái lời một cách thuần túy lắm rồi, không thể nào hơn được. Thì nó là một cái gì tuyệt tác của bình ca. Vậy tôi xin nói tóm lại. Rồi cái phần chót là chúng ta ngốm tay với nhau một chút nữa để biết là người ta phát họa mình ca thế nào thôi. Rồi thưa lại, chúng ta nhớ là tiết tấu của mình ca là thứ tiết tấu không phân nhịp. Không phân nhịp ra không miếng một như trong tân nhạc. Cho người ta gọi là tiết tấu tự do hay là tiết tấu không phân nhịp. Và tiết tấu của tân nhạc thì dừng lại trong sự liên kết giữa các phách với phách. Còn tiết tấu của mình ca không dừng lại ở đó mà tạo một tiết tấu lớn. Vậy để có một tiết tấu lớn thì phải có đơn vị lớn để mà liên kết. Đơn vị lớn nó được tính từ x từ nọ đến x từ kia, gọi đó là một phách tiết tấu. Và khi hình thành về giai điệu thì ta dùng phách tiết tấu là cơ bản, và người ta chỉ sử dụng nó có thể có những tiết tấu lê khởi liên tiếp để tới cái đỉnh, rồi khi tới đỉnh này thì có những tiết tấu tới liên tiếp để trở xuống. Vậy thì chúng ta định được tiết tấu khởi hay tiết tấu tới là quy định này. Thứ nhất, với việc dùng ba cái vạch ở trong bình ca để phân câu, phân nửa câu và phân tiết nhạc thì phách tiết tấu đủ đầu tiên của mỗi đơn vị của câu, nửa câu hay là tiết nhạc luôn luôn phải là khởi. Phách tiết tấu cuối cùng luôn luôn phải là tới. Còn phách kế tiếp tiếp theo, nếu nó cao hơn trước, nó tiếp tục là khởi, nó thấp hơn trước, nó sẽ là tới. Đó là nguyên tắc căn bản. Vậy thì tùy theo nhu cầu của bản văn mà ta có thể dùng những tiết tấu liên tiếp. Vì thế mà lần trước con có đưa một thí dụ là nếu đánh nhịp thì khác. Con đánh là tường sáng tôi đã khẩn cầu, là tường sáng tôi đã khẩn cầu. Nhưng mà khi con biết là tường sáng tôi đã khẩn cầu thì khác. Trên cái đường xuống coi tôi nhấn mạnh chữ khẩn cầu. Tường sáng là cái đỉnh. Tường sáng tôi đã khẩn cầu. Thì nó có một cái điểm nào đó trên cái đường xuống, nó có thể có cái mối mà cần phải nhà. Này chúa ơi, này thần trí tôi, thần trí tôi làm sao? Tôi cho nên trí tôi những khao khát ngài. Một chút xíu để thấy là cái chữ đấy. Thì con có thưa rằng con học bình ca để sáng tác chứ không phải để biết bài bình ca. Con không biết bài bình ca là thuần túy cả, nhưng mà phải nhầm nhiễm được cái tinh thần bình ca đó để mình viết thánh ca Việt Nam, đó là mục đích của con. Và như vậy thì ít nhất là chia sẻ như vậy thì chúng ta cũng có một chút xíu về quan niệm của mình ca. Bây giờ một điểm chót. Đức cha đặt con ở một cái vị thế rất là khó khăn. Con đọc một cái bài phê bình của cha Tiến Dũng về Bồ Lễ Xem Phim rồi thì không dám nói gì nữa. Nhưng mà con có sinh hoạt thẳng với Đức cha Hòa là vì Ngài cũng rất quý con và Ngài nhất định năn nỉ con làm tổng thư ký của Thánh đầu tiên. Thì con bảo, thì Ngài bảo Kim Long biết, mình biết nhau quá mà mình học cùng trường, học tới đâu thì Kim Long biết rồi, cho nên là cứ, có gì cứ nói. Thì thí dụ có những chỗ mà mình ca của Đức Cha Hòa đạt ra về, em có cử nhân mình ca, có bằng băng đại hoàng. Nếu Đức Cha Hòa có cử nhân mình ca đó, không có bằng đâu. Thế chúng ta thấy là có chỗ rất là đơn sơ. Là vua trên trời. Cái tiếp nhạc là vua trên trời. Chứ là phách tiết tấu đầu tiên phải là khởi. Nhưng mà là thì chứ phải là quan trọng, là vua mới là quan trọng. Cho nên người đặt, chứ vua nó cao hơn. Là vua trên trời rồi. Cũng là nữa. Là gì? Là Chúa. Cái là thứ hai cũng là khởi đầu một. Một phần, nhưng mà cái Chúa mới là quan trọng. Cho nên là Chúa cha toàn năng. Đấy, thí dụ như vậy là nó đạt được cái ý tưởng đấy. Là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Hay là tất cả những câu ở đầu kinh Vinh Danh đó thì Ngài chỉ đặt một ác gì. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con tôn vinh ở ngay đầu đó. Đấy là Ngài đặt hai cái, thì thấy chữ tôn vinh nó cần phải nhân dân. Ngài đặt luôn tất cả những câu trước thì chỉ có một cái ác sĩ đầu tiên. Chúng con tôn vinh, nó sáng hẳn lên đó. Mà vì thấy Ngài đặt tất cả những câu trước là một ác sĩ, tiếp theo là một tê sĩ, thấy là hai ác sĩ. Đây là hai ác sĩ, con tôn vinh thì nó thấy là nó sáng hẳn lên chữ tôn vinh đó. Còn có những chỗ, dĩ nhiên là con có thừa là con nói thừa là có những chỗ mà nó có cái giới hạn của cái xem thì con, cho nên Đức Cha Hòa cũng đã rất lắng nghe mà đã sửa. Đấy như cha Minh chẳng biết là trước là cùng nói trong vinh quang Đức Chúa Cha, mình ca quái gở không có, cho nên gặp phải trong vinh quang Đức Chúa Cha không có. Cái điều mà chúng con thao thức nhất á, trong những lớp phát phạt tiết tấu mà khi chúng con còn dạy thì con thấy là mình ấy nói thật ra chỉ có một bộ lễ xem phim thôi để mà tập phát phạt tiết tấu. Nên quan trọng là làm thế nào mình áp dụng cái phát phạt tiết tấu này vào trong những bài tân nhạc. Đó là cái tháo của con. Vì thế nãy con tí nữa chúng ta sẽ thử một vài bài, chúng ta cảm thấy là khi chúng ta phát hoài tiếng một bài hát nó khác với chúng ta đánh nhịp. Đánh nhịp là cứ lên xuống nhưng mà phát hoài tiếng khác hẳn. Cho nên cái quan trọng mà con cảm nghiệm được là mình học, mình lấy được cái hay để mà áp dụng cho mình, chứ không phải là mình học để mình tập quân. Bởi vì con nói rằng bình ca nó gánh tiền với tiếng tinh, mình là tiếng Việt của mình mà cứ 100% như vậy không bao giờ thành công được. Nó có trở ngại. Đấy như con thấy ngại. Bây giờ mà đặt một cái câu mà từ đất đến trời đố ai về diệt bị gan rồi đấy, từ đất đến trời không ai đạt được. Cho nên nhưng mà phải đặt lại từ trần gian lên thiên quốc chẳng hạn thì đấy đã là một cái mình phải suy nghĩ. Từ trần gian lên thiên quốc, nhưng mà còn cứ để nguyên từ đất đến trời thì vô phương. Cho nên cái suy nghĩ để mà sáng tác là chỗ đó, từ cái lời ca cho đến nhạc nó phải song hành thế nào thì nó mới đạt.
Thưa Đức Cha, Cha giáo cho chúng con về cái tiết tấu lớn của cái bài Nguyện cho lời con của cha Vinh Hạnh đó. Lạy Chúa xin cho lời con.
Từ. Bây giờ, đây thì nó lại từ mình ca nó nảy ra cái khác rồi. Đấy là tôi nói là có thể áp dụng cái tiết tấu đó vào tân nhạc không? Chứ nếu mà chúng ta có những bài như lần trước, con có nói là nếu chúng ta chỉ tiết tấu cơ bản là phách khởi với phách tới thì câu 2 của bài Hương Thơm của Gia Vị là gãy đó. Tựa hương thơm bay nên tôn nhan Chúa. Tựa hương thơm bay nên tôn nhan Chúa. Có thấy được cái nghịch lý của cái tiết tấu nhạc với tiết tấu lời không? Tựa hương thơm đến bên là tựa hương thơm bay nên tôn nhan Chúa. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta áp dụng tiết tấu của mình ca, chúng ta không dừng lại ở phách là một đơn tố, mà tôi lớn hơn cái phách đơn tố được tích trừ nội gì là một ô nhịp. Thì ô nhịp nó liên kết với nhau thì có thể diễn được có tựa hương thơm bay lên tôn nhan Chúa. Thiếu được. Chứ là tựa hương thơm bay lên tôn nhan Chúa. Câu được vậy. Chính Hải Linh cũng có một bài, Hải Linh cũng vào lúc đó mình không nỉ hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Tiếng Việt bắt đầu hai, nhưng mà nếu mà hát theo tiếng hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa thì cứ bắt được là phải hát theo tiết tấu lớn. Nhưng mà những người không hiểu tiết tấu lớn thì chả biết là phải bắt cả, thì bài nó gãy. Nó có yếu tố đó. Thôi giờ trở lại phần chót nhé. Chúng ta nói một chút rằng như vậy thì mình ca xây dựng trên tiết tấu lớn đó và mình ta không xây dựng trên nhịp, cho nên khi điều khiển bài mình ca người ta không thể gọi là đánh nhịp. Thế gọi đánh nhịp là người không biết gì mình ca. Mình ca không có nhịp. Lần trước con nói là một cái thí dụ, con ra Huế con thấy rõ ràng có hai cầu song song nhau, cầu Bạch Hổ và cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Bạch Hổ xây liền, còn Tràng Tiền phân từng nhịp một. Nếu mà đi cầu Bạch Hổ bảo anh đi tới nhịp mấy rồi thì chả có nhịp đâu mà tính. Nhưng mà đi ở cầu Tràng Tiền bảo anh tới nhịp mấy rồi thì biết. Người ta có phân, thì cái nhạc của mình ca ta không phân nhịp mà sao đánh nhịp, đánh chỗ nào? Cho nên nếu mà con cứ nghe bảo anh nên anh đánh nhịp bài mới xin bây giờ thấy tức cười lắm. Có nhịp đâu đấy? Là vì thế người ta gọi là ở trong mình gọi là khi điều khiển ra mình ra, người ta gọi là kironomi, phát họa tiết tấu. Con nhớ năm 1996 khi con ra dạy cho Đài Truyền hình Hà Nội đó, thì có một ông giáo sư Vũ Tử Lân, ông là tiến sĩ đó, ông dạy nhạc viện, ông vào xin gặp. Mà ông này mới biết gì. Ông bảo linh mục ơi, tôi học ở bên ra Nga về và tôi đọc sách vở Âu Châu thấy có chữ kironomi, tôi không hiểu là cái gì. Thì con giải thích ông bảo vậy thì đúng là ở giáo hội cao có cái tinh túy của chúng tôi gọi. Phát họa tiết tấu. Chúng tôi không phải dùng tay để mà diễn tả cái nhịp lên, nhịp lên nhịp xuống, mà tôi dùng tay để diễn tả cả một cái diễn tiến của câu nhạc. Đấy. Nếu mà tôi nói là nếu mà phách tới, phách mạnh này đánh xuống thì tôi đánh là từ hừng sáng thì chả nó sáng, mà tôi đánh từ hừng sáng đẹp hơn nhiều. Và cái đó là cái thì giáo sư Vũ Tiền có nói là chúng tôi chưa cảm được cái đó. Cảm ơn anh Mục. Và ông có mời tôi, vì năm 96 khi con ra dạy thì họ có mở một khóa gọi là học chữ hợp diễn đầu tiên, nhưng mà họ có mời mà tôi không, tôi nhất định không có chấp nhận dạy. Còn nếu mà bảo nếu có người công giáo nào mà muốn biết về đó, tôi sẵn sàng để vào chủ viện tôi giúp, thì cũng có được 7-8 người con giúp. Hồi đó ông Cha Cảnh có người vào học lắm không. Thì đây vậy thư xác lại là khi chúng ta điều khiển bài bình ca, đừng bao giờ nói để mình đánh nhịp bài bình ca. Bình ca không có nhịp, mà gọi là phát họa tiết tấu. Ta tức là dùng tay để phát họa cái diễn tiến, cái nối kết của những phách tiết tấu trong câu nhịp đó. Vậy thì nguyên tắc rất là cơ bản. Để diễn tả cách phách nào là phách khởi, thì ta dùng một đường vòng cung, vòng lên từ điểm thấp. Bao giờ phách tiết tấu còn hai đốt thì điểm thấp là phách cuối rồi, tung lên là rốt cuối rồi. Và bình an dưới, và bình an dưới. Còn nếu là phách tới thì người ta dùng đường gợn sóng, điểm trúng là điểm cuối rồi. Người thiện tâm, người thiện tâm. Bắt được không ạ? Nhắc lại này, đối với phách khởi thì người ta dùng một đường vòng cung, mà điểm thấp là mức cơ tuyệt. Và bình an dưới. Còn nếu mà tới thì điểm là một đường gợn sóng, điểm thấp là điểm cho người thiện tâm, người thiện tâm. Đó, đơn sơ như vậy thôi. Chỉ có một điều là phải chú ý là khi phát phạt tiết tấu như vậy, nếu chúng ta có những phép tiết tấu liên tiếp khởi thì mình phải để cho những đường vòng cung nó cao dần lên. Và bình an chứ, và bình an thì quý cắm hẹp tại chỗ, cạnh không phải là bình an đó. Và bình an hai cái gì thì đường vòng cung đây, đường vòng cung thứ hai phải cao hơn. Cũng như chúng con tôn vinh Chúa, chứ phải chúng con tôn vinh để quý cắm hẹp tại chỗ không hết. Chúng con tôn vinh Chúa. Rồi những đường, nếu chúng ta có những phách tiết tấu tới liên tiếp nhau thì chúng ta phải đánh trúng dần xuống và phải đánh về phía đài. Đúng rồi, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn vậy. Xin nhâm lời xuống như này, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn chứ. Đó là nguyên tắc. Dĩ nhiên là nguyên tắc thì dễ, nhưng mà đánh vào thì nó cũng hơi rắc rối. Bây giờ chúng ta thử với nhau ở cái trên mạng này. Con đọc cái câu đó một chút. Lời của Thiên Chúa trao, Chúa thượng của tôi rằng, con nên ngồi bên hữu cha hiển trị. Đấy, tiếp thứ nhất là lời của Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa quan nên con phải cố gắng. Lời của Thiên Chúa trao, rồi Chúa thượng của tôi rằng, Chúa thượng của tôi rằng, con lên ngồi bên hữu cha hiển trị. Hát tôi là này, lời của Thiên Chúa trao này, lời của Thiên Chúa trao, Chúa thượng của tôi rằng, con lên ngồi bên hữu cha hiền trì, con lên ngồi bên hữu cha hiền trì. Hát lại nữa, lời của Thiên Chúa trao, Chúa thượng của tôi rằng, con lên ngồi bên hữu cha hiền trì. Bây giờ ta tập phát phạm với nhau từng câu một. Bây giờ lời của Thiên Chúa là hai ác thịt. Vậy thì vòng cung thứ nhất đây, vòng cung thứ hai phải lên.
Lời của Thiên Chúa trao, lời của
Chúa trao là cái gì? Đánh đây.
Lời của Thiên Chúa trao, lời của Thiên Chúa trao.
Ở bên mình ca thì phần nhiều là đánh hai tay song song, nhưng mà tay phải đôi khi được diễn một chút xíu, nhưng còn thường đánh song. Và ác thịt đánh về trái, tê thịt đánh về bên phải. Thế này,
lời của Thiên Chúa trao, lời của Thiên,
đại xin đừng cấm cái hao tại chỗ.
Lời của Thiên,
hát cũng phải hát to hơn, nó mới diễn được cái nét nhạc.
Lời của Thiên này, lời của Thiên Chúa trao.
Bây giờ chứ đến nhà Chúa rồi,
Chúa thượng của tôi rằng,
một ác gì,
Chúa thượng của tôi rằng.
Hai câu vào nhau thôi.
Lời của Thiên Chúa trao, Chúa thượng của tôi rằng.
Rồi bên hữu, con lên làm một ác gì nhá. Con lên ngồi bên hữu cha hiền trì, là con lên ngồi bên đấy này, nhiều người quấn nhóm tại chỗ không được. Con lên ngồi bên hữu, nó phải cao hơn.
Con lên ngồi bên hữu cha hiền trì.
Chúng ta ý thức được chưa? Nãy lại rồi.
Lời của Thiên Chúa trao, lời của Thiên Chúa trao.
Đừng trao, trao nó là tên gì rồi.
Lời của Thiên Chúa trao, Chúa thượng của tôi rằng, con lên ngồi bên hữu cha hiền trì.
Ở trường đó thì người ta dạy đại khái như vậy, nhưng mà đáp trở ngại là như ấy, con ngồi bên hữu là phải thấy tiêu tố ba. Nếu tôi đánh như vậy thì nó sẽ hơi vấy tay, cho nên là sau khi sinh hoạt với ông giáo thì tôi bảo tôi đề nghị thêm một nét nữa. Ông bảo cha tính nét thế nào. Tôi bảo thêm một cái nét ở tay phải thôi. Thêm một cái nét ở tay phải thôi, nghĩa là tay trái tôi vẫn đánh thì xong. Thì tôi đánh cái tay phải thêm một nét phù vào để cho đánh với ba. Thì mình đánh mà.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Khó đánh lắm. Mình đánh nào. Xin Chúa thương xót chúng con. Nghĩa là thêm một cái đức thứ ba, để cho cái đức thứ ba đó mà muốn đánh được thì nguyên tắc là đánh ngược chiều với cái sau. Chúng ta có hai ác gì? Xin Chúa là thương xót. Vậy thì vậy chị thương là vậy. Xin Chúa thương xót. Cái phải giải về giật ngược vào đây. Xin Chúa thương xót. Nhưng mà chúng con, chứ con thì đánh vậy, cho đến nét phải đấy, cái giật ngược lại vậy. Xin Chúa thương xót chúng con. Bắt đầu ạ. Lại thử này. Xin Chúa thương xót chúng con. Tự nhiên nó có tinh tế mà đây là cả một cái một khóa học. Chứ mà ít nhất chúng ta có một cái ý niệm như vậy. Và thấy rằng đấy, bình ca là như vậy, tiết tấu của bình ca như vậy. Thì hy vọng là nó vấn đề chuyên môn quá đi, nhưng mà vâng lời Đức Cha thì cũng phải nói theo những khả năng của mình. Hy vọng là cũng bắt được một chút nào đó để chúng ta có ý niệm là từ nay thì đừng ai nói là đánh gì bài bình ca nữa, mà phát hồi tới bình ca. Có một cái cá nhân nói một xíu là nãy có người hỏi cái bài cái cuốn sách Thông Phần Đau Khổ Với Chúa của con đó, thì thực ra thì mình bị té nào mà rồi gãy xương ngồi đó thì cũng thấy, nhưng mà Chúa soi sáng để viết được hơn 100 bài in một cuốn sách đó. Và cuốn sách đó thì hôm nay yêu theo cầu cho Duy có gửi tặng biếu bức ngàn cuốn, hiện thời thì không bán được ngoài bởi vì in có 2000 cuốn mà hết rồi. Còn nếu mà có nhu cầu tính sao, bởi vì mục đích là để tặng thôi. Xin cảm ơn.
Chúng con xin thay mặt cho Đức Cha cũng như toàn thể hội thảo viên đang hiện diện ở đây cảm ơn cha giáo rất nhiều đã cho chúng con những kinh nghiệm và hiểu biết về tiết tấu bình ca và phác họa tiết tấu bình ca. Đã vậy thì còn cho chúng con quà, một món quà rất quý báu trong suốt thời gian một năm qua. Vì một cái sự cố, cha giáo đi lại không được vững vàng, cho nên đã để lại cho chúng con thêm một cái tập Thông Vần Vào Cuộc Thương Khó của Chúa. Và mỗi hội thảo viên chúng ta đã nhận được trong tay. Vậy xin mỗi lần chúng ta hát hay là suy niệm trên những cái bài hát nhỏ nhỏ này, chúng ta nhớ cầu nguyện cho cha giáo Phêrô được sống mãi. Xin cho một tràng pháo tay ạ.